Radio Công giáo.
Tin yêu và hy vọng.
Radio Công giáo xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình phát thanh của chúng tôi. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày giờ Việt Nam trên group Công giáo.
Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi bao gồm nội dung sau.
Phần 1. Tin tức, tin Việt Nam và tin giáo hội Hoàng Vũ.
Phần 2. Lẽ sống.
Phần 3. Cha tôi. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận.
Phần 4. Tin mừng và suy niệm. Mời quý thính giả nghe các tin chính của Giáo hội tại Việt Nam và Giáo hội Hoàng Vũ.
Tin Việt Nam tại Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Lúc 9 giờ Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2011, Đức cha Phêrô, giám mục phụ tá giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đã đến nhà thờ Gò Vấp thăm mục phụ, ban bí tích thêm sức cho 92 em và cho 20 con em trong họ đạo được rước lễ lần đầu. Thánh lễ đồng tế được Đức cha chủ tế. Đồng tế với ngài có cha phụ tá Martino và thầy phó tế phục vụ bàn thờ. Trong bài giảng lễ, Đức cha đã thẩm vấn kiến thức giáo lý của các em thêm sức và rước lễ lần đầu bằng cách đặt những câu hỏi giáo lý với các em về mình Thánh Chúa, về ý nghĩa của việc xức dầu, đặt tay trong bí tích thêm sức, để các em trả lời nhằm cho các em hiểu biết hơn về giáo lý đã học. Đức cha còn cho biết, nhà thờ chính là trường dạy đức tin tốt nhất. Cứ mỗi Chúa Nhật, ở mỗi nhà thờ, mỗi giáo xứ đã trở thành trường dạy giáo lý. Ngài cảm ơn các cha, các tu sĩ, các giáo lý viên và những giáo dân đã cộng tác với cha chăm lo việc giáo dục đức tin cho các con em. Dạy giáo lý ở nhà thờ tốt hơn là dạy giáo lý ở trường công giáo, vì ở các trường công giáo chỉ cung cấp một kiến thức về tôn giáo, còn dạy giáo lý ở nhà thờ không những cung cấp kiến thức, mà ở đó, nó còn đi liền với thánh lễ, đi liền với việc phụng vụ, đi liền với nhịp sống của giáo xứ. Đó là sự thông truyền, chia sẻ đức tin, giáo phận phát triển được là nhờ mỗi giáo xứ phát triển. Đức cha Phêrô khuyến khích các thiếu nhi, lãnh nhận bí tích thêm sức nên noi gương Ngài giữ lại kỷ niệm bản tên thánh của ngày hôm nay để mỗi lần trong đời có dịp nhớ đến cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để giúp các em sống tốt đẹp hơn. Đức cha đã đánh trống khai giảng các lớp giáo lý và cầu chúc cho giáo xứ năm nay việc học giáo lý có được kết quả tốt đẹp. Sau thánh lễ, Đức cha đã ở lại chụp hình lưu niệm với các em lãnh nhận bí tích thêm sức và rước lễ lần đầu với từng đoàn thể trong họ đạo.
Tổng giáo phận Hà Nội, theo chương trình tĩnh tâm tháng, từ chiều ngày 6 đến trưa ngày 7 tháng 9 năm 2011, Linh mục đoàn Tổng giáo phận Hà Nội đã về tòa Tổng giám mục để sống một ngày hồi tâm sau những tháng hè vất vả với những hoạt động mục vụ tại các giáo xứ. Từ trưa ngày 6 tháng 9, các cha đã bắt đầu về nhà chung để chuẩn bị cho giờ khai mạc bắt đầu từ 17 giờ. Chương trình chiều ngày hôm trước bao gồm đọc kinh chiều, lắng nghe huấn dụ của bề trên, chầu thánh thể và lãnh nhận bí tích hòa giải. Vì sức khỏe không cho phép, nên trong giờ huấn dụ buổi chiều, Đức Tổng giám mục Phêrô đã ủy quyền cho Đức cha phụ tá chia sẻ với anh em linh mục về bí tích hòa giải. Đức cha trình bày với anh em linh mục về thao thức của Đức giám mục liên quan đến việc sống và ban bí tích hòa giải để mang lại nhiều lợi ích cho đời sống đức tin của người Kitô hữu nói chung và của linh mục nói riêng. Sau cùng, Ngài cũng cùng chia sẻ với anh em linh mục về mục vụ giải tội và khuyến khích các linh mục năng ngồi tòa giải tội để dẫn đưa nhiều linh hồn trở về với Chúa. Sau bữa ăn tối tại nhà chung của tòa tổng giám mục và giờ giải lao trong tình huynh đệ, linh mục đoàn đã cùng nhau chầu thánh thể và trong tâm tình của những người môn đệ, sau một hành trình mỏi mệt truyền giáo, các cha đã đào sâu mối tương giao thân tình với Chúa Giêsu thánh thể bằng việc suy niệm lời Chúa và lãnh nhận bí tích hòa giải để xin Chúa thanh tẩy và củng cố đời sống thiêng liêng trong ơn gọi mục tử mà các ngài đã lãnh nhận. Bước sang ngày hôm sau, ngày tĩnh tâm bắt đầu bằng thánh lễ tạ ơn tại nhà nguyện trong bầu khí ấm cúng của gia đình, đặc biệt trong thánh lễ đồng tế. Các linh mục dâng lễ cầu nguyện cho đức cố giám mục Phaolô Lê Đắc Trọng nhân dịp lễ giỗ lần thứ hai năm 2009-2011. Sau thánh lễ tạ ơn, như thường lệ là giờ thuyết trình và hội thảo của linh mục đoàn. Trong giờ thuyết trình, đức cha phụ tá thay mặt đức tổng giám mục Phaero chia sẻ với anh em linh mục về mối tương quan giữa linh mục và giáo dân. Ngài đặc biệt nhấn mạnh tới nhiệm vụ huấn giáo của người linh mục. Các linh mục coi sứ cần thiết phải quan tâm đến việc chuẩn bị bài giảng và giảng lễ để làm sao cho người giáo dân có thể lĩnh hội được cách hiệu quả sứ điệp của lời Chúa trong việc cử hành mục vụ. Sau thuyết trình của đức cha phụ tá, cha chánh văn phòng Alfonso Phạm Hùng thay mặt đức tổng giám mục Phaero trình bày với linh mục đoàn về việc áp dụng nghi thức gia nhập Kitô giáo cho người lớn theo giai đoạn. Liên quan đến việc tổ chức ngày hành hương tại đền thánh Phaero Lê Tùy 11 tháng 10 sắp tới, cha Giuse Nguyễn Văn Hữu, đại diện giáo hạt Phú Xuyên, đã trình bày về tiến trình chuẩn bị ngày đại lễ này. Tổng giáo phận Hà Nội là nơi có đại chủng viện nhằm đào tạo các linh mục tương lai cho 8 giáo phận miền Bắc. Vì thế, trong cương lĩnh là giám đốc đại chủng viện, đức cha Lorenzo chia sẻ với linh mục đoàn về Ratino của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đề cập tới việc đào tạo linh mục tại Giáo hội Việt Nam. Đức cha giám đốc thông báo với linh mục đoàn về việc đức tổng giám mục Phaero đã quyết định thiết lập lại ban ơn gọi để tuyển chọn và đào tạo các ứng sinh. Ban ơn gọi có nhiệm vụ cộng tác với các cha xứ trong việc đào tạo và tuyển chọn ơn gọi giáo sĩ. Ngoài ra, vào cuối giờ hội thảo, linh mục đoàn cũng đề cập tới việc chăm sóc các cha đang nghỉ hưu. Sau những vất vả hy sinh cả cuộc đời phục vụ giáo hội, các ngài cần được hưởng sự chăm sóc chu đáo trong thời gian dưỡng bệnh và ảnh hưởng tuổi già. Kết thúc ngày tĩnh tâm tháng, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đã giúp cho các linh mục trong tổng giáo phận có dịp gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi và nhất là cầu nguyện để làm mới lại đời sống mục vụ của mình. Mỗi kỳ tĩnh tâm là một dịp để cho các cha ý thức hơn ơn gọi nên thánh trong mục vụ mà các ngài đã nhận lãnh và khấn hứa từ ngày chịu chức thánh.
Tại Tổng giáo phận Thái Bình, sáng nay ngày 8 tháng 9 năm 2011, trong chương trình thăm viếng mục vụ, các giáo họ trong giáo phận, đức cha Phaero Nguyễn Văn Đệ đã tới cử hành thánh lễ tạ ơn, các băng khánh thành và làm phép nhà thờ, họ Phụng Thượng. Phụng Thượng là một trong những giáo họ thuộc giáo xứ Đồng Quang, giáo hạt Kiến Xương, được thành lập năm 1802, với số giáo dân hiện nay là 22 tín hữu. Trước năm 1954, số giáo dân nơi đây gia tăng đáng kể và mọi sinh hoạt tâm linh đều diễn ra trong ngôi nhà thờ cổ kính. Sau năm 1954, phần lớn giáo dân di cư vào Nam, số ở nhà chỉ còn vài người. Với cơn bão năm 1986, ngôi nhà thờ gỗ của giáo họ này bị hư hoàn toàn, nhưng không thế mà gia sản đức tin nơi đây bị mai một, trái lại càng ngày càng thăng tiến. Năm 2003, với sự trợ giúp của những người đồng hương trong nước và hải ngoại, Phụng Thượng đã khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới với diện tích nhà thờ là 200 m², hoàn thành vào năm 2006. Trong ngày lễ mừng kinh sinh nhật Đức Maria hôm nay, Phụng Thượng hân hoan chào đón Đức Giám mục giáo phận và quý cha, quý chủng sinh, tu sĩ và quý khách về dân thánh lễ tạ ơn, các băng khánh thành, ngôi thánh đường mới của giáo xứ, giáo họ. Vào lúc 9 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2011, Đức cha Phaero cùng với cha quản nhiệm Giuse Đinh Xuân Ngọc, cha giám đốc chủng viện Mỹ Đức Joan Bautista Nguyễn Sơn Hải và ông trùm chính họ cắt băng khánh thành ngôi nhà thánh đường giáo họ Phụng Thượng trong niềm hân hoan của bà con giáo dân vùng này. Thánh lễ được đức giám mục giáo phận cử hành lúc 9:10 cùng ngày với sự hiệp thông của quý cha trong giáo hạt Kiến Xương, quý tu sĩ, quý thầy chủng sinh và giáo hữu và bà con lương dân trong vùng. Sau bài diễn giảng, đức giám mục giáo phận đã làm phép bàn thờ, để qua đó mọi hy lễ của giáo dân Phụng Thượng được tiến dâng lên Thiên Chúa với tâm tình tạ ơn và xin ơn Cuối thánh lễ, vị trùm chánh đại diện cho bà con giáo họ cảm ơn Đức Cha, quý cha và cộng đoàn đã tới thăm viếng và cử hành hy lễ tạ ơn cùng với giáo họ. Thánh lễ kết thúc với nghi thức ban phép lành tòa thánh và phép lành toàn xá nhân dịp mừng kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận. Tuy nhiên, với riêng giáo họ Phụng Thượng, hy lễ tạ ơn sẽ còn tiếp diễn mãi, không chỉ trong ngôi thánh đường này, nhưng kéo dài mãi trong cuộc đời mỗi tín hữu.
Tin từ Trung Quốc. Trong thánh lễ thánh hiến ngôi thánh đường tại làng Thủy Thành vừa được trả lại cho giáo hội, Đức cha Francisco An Thụ Tân, giám mục giáo phận Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã nói, ngôi thánh đường dẫu có nhỏ bé và đơn sơ cũng chẳng hề gì nếu chúng ta vẫn có thể cầu nguyện và cử hành thánh lễ. Điều quan trọng là phải có đền thờ của Chúa trong tâm hồn chúng ta, được trang điểm bằng lời cầu nguyện và những hành động tốt đẹp, bởi vì chúng ta thật sự là những đứa con đáng giá của danh Người. Theo hãng thông tấn Fides, hơn 300 người đã tham dự thánh lễ thánh hiến ngôi thánh đường này vào ngày 30 tháng 8 năm 2011. 15 linh mục đã đồng tế với sự tham dự của các nữ tu dòng tiểu muội thánh nữ Teresa và dòng trái tim Đức Mẹ Vô Nhiễm. Dân số trong làng Thủy Thành khoảng 3.000 người, trong đó chỉ có 100 người Công giáo. Những tín hữu ở những vùng lân cận cũng đã đến hiệp thông với dân Công giáo trong làng nhân dịp quý báu này. Những tín hữu trong làng cho biết, ngôi nhà thờ mới này sẽ là nơi cầu nguyện, cử hành thánh lễ và cũng là nơi để rao giảng tin mừng. Ngôi thánh đường này trước đây do các cha thừa sai người Pháp, dòng Lazaristes xây dựng, dâng hiến cho trái tim Đức Mẹ từ năm 1901. Sau cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, nhà thờ này đã bị sử dụng một cách bất xứng trong nhiều năm. Nhờ nỗ lực của Đức Cha và các linh mục trong giáo phận, ngôi thánh đường đã được trả về cho cộng đồng Công giáo từ đầu năm nay trong tình trạng bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, các linh mục và giáo dân đã quyết định tái thiết ngôi thánh đường bằng chính đôi tay của họ chỉ trong vòng 2 tháng. Và ngày nay, cộng đồng bản xứ đã có thể quy tụ trong một ngôi nhà thờ dài 15 mét, rộng 6 mét và cao 7 mét, đón tiếp được 300 tín hữu. Tin từ Cuba, nhiều điều đang thay đổi và chúng ta đang sống trong một mùa xuân đức tin. Đức Hồng Y James Ortega, Tổng giám mục La Havana tuyên bố như trên tại lễ đón tiếp tượng Đức Mẹ Bác Ái Del Cobre, bổn mạng giáo hội Cuba. Tại ngôi làng nhỏ bé Madruga, cách thủ đô Cuba 65 cây số. Giáo hội Công giáo Cuba hiện đang tổ chức rước tượng Đức Mẹ Bác Ái trên toàn lãnh thổ nhân dịp kỷ niệm 400 năm tìm thấy bức tượng này. Lễ kỷ niệm chính thức sẽ được mừng vào năm 2012. Vào khoảng năm 1608, ba thanh niên Cuba thuộc làng El Compre đã được cứu một cách lạ lùng trong một cơn bão trên biển khi cầu xin Đức Trinh Nữ Maria cứu giúp. Sau đó họ nhìn thấy có một bức tượng nhỏ nhấp nhô trên mặt nước. Họ vớt lên, bức tượng có hàng chữ: Ta là Đức Nữ Trinh Bác Ái. Tay trái ngài bế Chúa Giêsu hài đồng, tay phải ngài cầm một cây thánh giá vàng. Đức Mẹ Bác Ái đã trở thành bổn mạng của đất nước Cuba. Vương cung thánh đường quốc gia dân kính Đức Mẹ Bác Ái được xây dựng năm 1926 tại làng El Compre, gần Santiago de Cuba. Ngài được mừng vào ngày 8 tháng 9. Đức Hồng Y Ortega tuyên bố với đám đông hàng ngàn tín hữu hoan hỷ vui mừng đón tiếp tượng Đức Mẹ. Cuộc hành hương này có một ý nghĩa lớn vì nó tiêu biểu cho thời điểm đối thoại và hòa giải có tính lịch sử. Và trong bài giảng, Đức Hồng Y đã gợi lại chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Cố Giáo Hoàng Juan Paulo II tại Cuba vào năm 1998. Đức Hồng Y đã nhấn mạnh đến con đường đã trải qua từ khi ấy đến nay và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho tổ quốc, cho mọi người dân Cuba ở trong cũng như ở ngoài lãnh thổ, nhưng nhất là cho hòa bình và tiến bộ xã hội. Đức Hồng Y ghi nhận, dân tộc Cuba ngày càng gần với giáo hội Công giáo, nay thời kỳ của những ngụy trang sợ sệt và giấu giếm đã được bỏ lại đằng sau. Theo Đức Hồng Y Ortega, cuộc đối thoại với chủ tịch nước Raúl Castro vào năm 2010 dẫn đến việc trả tự do cho khoảng 130 tù nhân chính trị, nằm trong bầu khí mới của sự thay đổi đang bao trùm Cuba. Cuộc hành hương toàn quốc của bức tượng Đức Mẹ Del Cumbre đã vượt qua trên 25.000 km từ khi khởi hành ngày 8 tháng 8 năm 2010 từ Santiago de Cuba và sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm 2011 tại La Havana. Sau đó tượng sẽ được đưa về lại đền Đức Mẹ tại làng El Cumbre.
Tin tại Vatican. Thiên Chúa luôn luôn ở gần chúng ta và cả trong các khó khăn, các vấn đề và những lúc đen tối nhất của cuộc đời, Người lắng nghe, đáp lời và giải thoát chúng ta trong cách thức của riêng Người. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư, tức ngày 7 tháng 9 năm 2011. Trong huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài trường cầu nguyện và bắt đầu suy niệm một số thánh vịnh. Ngài nói, thánh vịnh đầu tiên mà tôi muốn dừng lại suy niệm là một thánh vịnh than vãn và khẩn cầu thấm đẫm lòng tín thác. Trong đó, xét tín về sự hiện diện của Thiên Chúa xây dựng lời cầu nảy sinh từ một điều kiện khó khăn tột cùng mà người cầu nguyện đang phải sống, đó là thánh vịnh ba mà truyền thống Do Thái quy chiếu về vua David. Khi nhà vua phải chạy trốn con mình là hoàng tử Absalom, đây là một trong các giai thoại thê thảm và khổ đau nhất trong cuộc đời nhà vua, khi người con chiếm ngôi bắt buộc nhà vua phải bỏ thành Jerusalem để cứu lấy mạng sống của mình. Như thế, sự hiểm nguy và nỗi lo âu vua David đã sống là bối cảnh giúp chúng ta hiểu lời cầu nguyện này. Trong tiếng kêu của tác giả Thánh Vịnh, mọi người đều có thể nhận ra các tâm tình khổ đau, cay đắng và tin tưởng nơi Thiên Chúa đồng hành với nhà vua trong cuộc chạy trốn khỏi thành thánh. Thánh Vịnh mở đầu với lời kêu lên Chúa. Lạy Chúa, thù địch con đông vô số kể, người nổi dậy chống con thật quá nhiều. Quá nhiều kẻ đang nói về con, Chúa Trời đâu cứu hắn. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói đến tác giả miêu tả hoàn cảnh nguy ngập với giọng điệu thê thảm bằng cách lặp lại ba lần rằng các kẻ thù đông đảo, nhiều, biết bao. Cả ba từ trong tiếng Do Thái có cùng một gốc, việc nhấn mạnh trên số đông và cái lớn lao của kẻ thù nhằm diễn tả sự không tương xứng giữa tác giả và các kẻ bắt hại ông, và sự không tương xứng ấy giải thích lời cầu cứu cấp thiết của ông. Đám đông nổi lên chống lại ông gây ra sự sợ hãi và gia tăng sự đe dọa kinh hoàng, nhưng người cầu nguyện không để cho cảnh chết chóc ấy chiến thắng mà vẫn duy trì tương quan vững vàng với Thiên Chúa của sự sống và hướng về Người. Tuy nhiên, các kẻ thù cũng tìm cách bẻ gãy mối dây liên hệ ấy của ông với Thiên Chúa và làm suy yếu niềm tin của nạn nhân. Chúng nói rằng Thiên Chúa không thể can thiệp và khẳng định rằng Người cũng không thể cứu ông. Đức Thánh Cha giải thích về điểm này như sau. Như vậy, sự tấn công không chỉ là vật lý mà còn đụng chạm đến cả chiều kích tinh thần nữa. Họ nói, Chúa không thể giải cứu nó, nhưng tố chính của linh hồn tác giả Thánh Vịnh bị tấn công và cám dỗ tột cùng mà tín hữu phải chịu cám dỗ đã mất đức tin. Mất niềm tin tưởng nơi sự gần gũi và trợ giúp Thiên Chúa, người công chính thắng vượt thử thách cuối cùng này, kiên vững trong đức tin và xét tín sự thật và sự tin tưởng tràn đầy vào Thiên Chúa, và chính vì thế mà họ tìm được sự sống và chân lý. Xem ra, Thánh Vịnh cũng đụng chạm tới chúng ta. Trong biết bao nhiêu vấn đề, chúng ta bị cám dỗ nghĩ rằng có lẽ cả Thiên Chúa cũng không thể cứu được tôi, Người không biết tôi, có lẽ Người không có khả năng giải cứu. Cám dỗ chống lại đức tin là tấn kịch cuối cùng của kẻ thù, và chúng ta phải chống lại nó, và như thế, chúng ta tìm thấy Thiên Chúa và tìm ra được sự sống. Như vậy, người cầu nguyện được mời gọi đáp trả lại các tấn kịch của kẻ thù gian ác với lòng tin. Các người thù địch khước từ rằng Thiên Chúa có thể trợ giúp tín hữu, nhưng trái lại, tín hữu khẩn cầu Người, gọi tên Chúa và hướng về Người trong cách xưng hô thân tình diễn tả tương quan vững bền và xác tín Chúa sẽ đáp lời họ. Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ, là vinh dự của con, là đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất. Tôi vẫn cất tiếng kêu lên cùng Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Người. các thù địch biến mất, chúng đã không chiến thắng, vì ai tin tưởng nơi Thiên Chúa thì chắc chắn rằng Thiên Chúa là bạn của họ. Đối chọi với đám đông vô số là một mình Thiên Chúa, nhưng cao cả và quyền uy hơn bao địch thù. Ngài là sự trợ giúp, binh vực, giải thoát và thuẫn đỡ che chở ai tín thác nơi Người, và Người cho họ ngẩng đầu cao trong cử chỉ khải hoàn và chiến thắng. Con người không cô đơn nữa, các kẻ thù không phải là không đánh bại được nữa, bởi vì Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu cứu. Trong lo âu, trong nguy hiểm, trong khổ đau, con người kêu cứu và Thiên Chúa đáp lời. Sự giao thoa giữa lời khẩn cầu của con người và sự đáp trả của Thiên Chúa là biện chứng của lời cầu nguyện và là chìa khóa đọc hiểu toàn lịch sử cứu độ. Tiếng kêu diễn tả sự cần được trợ giúp và kêu lên sự trung thành của người. Kêu lên có nghĩa là đặt một cử chỉ tin tưởng nơi sự gần gũi và sẵn sàng lắng nghe của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện diễn tả xác tín của một sự hiện diện linh thiêng đã được kinh nghiệm và tin được tỏ lộ tràn đầy trong lời đáp trả của Thiên Chúa. Sự đáp trả của Thiên Chúa trao ban cho tác giả thánh vịnh sự chắc chắn hoàn toàn, nỗi sợ hãi cũng hết và tiếng kêu cứu trở thành niềm an bình sâu thẳm. Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ, rồi thức dậy vì Chúa đỡ nâng tôi. Tôi chẳng còn phải sợ lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi. Tuy bị bao thù địch bủa vây tứ phía, chống đối nhạo cười, tấn công và tìm cách làm cho người tín hữu bị ngã, nhưng tín hữu vẫn ngủ yên và xác tín vì Thiên Chúa hiện diện. Khi thức dậy, ông thấy Thiên Chúa ở cạnh bên, Người là đấng canh thức không ngủ, Người nâng đỡ, cầm lấy tay ông và không bao giờ rời ông. Đức Thánh Cha nói thêm, sự sợ hãi, cái chết bị thắng vượt bởi sự hiện diện của đấng tối cao không bao giờ chết. Chính đêm đen đầy sợ hãi, đêm đen đau khổ và cô đơn của đợi chờ khắc khoải, giờ đây được biến đổi, điều nhắc tới cái chết trở thành sự hiện diện của đấng vĩnh cửu. Sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa đối chọi với sự hiện hữu của các tấn công thù địch, đông đảo, mạnh mẽ, thù địch đứng lên chống lại nạn nhân của chúng. Nhưng ở đây, Thiên Chúa đứng lên để đánh gục chúng và giải thoát tín hữu của Người. Tác giả thánh vịnh miêu tả chiến thắng của Thiên Chúa trên các thù địch với sự đàn áp bất công và tàn bạo của họ. Các thù địch biểu tượng cho tất cả những gì chống lại Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Người. Không thể tấn kích với bạo lực tàn phá của họ nữa, cũng không thể rỉ tai cám dỗ tín hữu nghi ngờ sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa nữa. Họ bị sự can thiệp cứu độ của Thiên Chúa làm cho câm lặng, và tác giả thánh vịnh có thể kết thúc với lời cầu chúc cảm tạ và ngợi khen trong sắc thái phụng vụ như sau. Chúa chính là nguồn ơn cứu độ, xin ban phúc lộc cho dân Ngài. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Khi cầu nguyện với thánh vịnh này, chúng ta có thể lấy tâm tình của tác giả làm của mình. Gương mặt của tác giả được hoàn thành nơi gương mặt của Chúa Giê-xu. Trong đau đớn, trong nguy nan, trong nỗi cay đắng vì không được hiểu biết và bị xúc phạm, các lời thánh vịnh mở rộng con tim chúng ta cho xác tín trao ban an ủi của đức tin. Thiên Chúa luôn ở gần kề chúng ta, cả trong các khó khăn, các vấn đề, trong những lúc đen tối của cuộc đời, Người lắng nghe, đáp lời và giải thoát chúng ta trong cách thức của riêng Người. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Czech, Croat, Slovak, Hungary và Ý, trước khi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện.
Lẽ sống.
Các thánh xuống hỏa ngục. Văn hào Genter Edge, người Đức, có viết một vở kịch truyền thanh với nhan đề Festamus, người tử đạo. Đại ý câu chuyện như sau. Festamus là một con người lành thánh, đơn sơ hiếm có. Mặc dù sống giữa những người gian ác, chàng vẫn luôn cư xử đoan chính, giàu lòng thương đối với những người bần cùng. Sau khi chết, chàng được lên thiên đàng. Ở đó, sau khi làm quen với các vị thánh, chàng đã bỏ ra mấy ngày liền để đi tìm kiếm cha mẹ, anh em và bạn hữu ngày xưa. Nhưng chàng không thấy ai. Thánh Phêrô cho biết, cha mẹ và bạn hữu chàng ngày xưa đã ăn ở gian ác, nên đã bị giam trong hỏa ngục. Nghe đến đây, Festamus buồn thiu, Chàng liền thưa với Thánh Phêrô: Con không thể ở nơi đây được bao lâu, còn có những người đang phải chịu đau khổ dưới đó. Chàng liền rời bỏ thiên đàng, xuống hỏa ngục để thăm cha mẹ, bạn hữu và những người thân. Chàng làm điều đó với thác tính rằng, khi một người vô tội từ trời cao đến và sống với những người bị kết án, cùng chia sẻ với họ những đau khổ nhọc nhằn, thì người đó sẽ phá tan được địa ngục và vòng phong tỏa của ma quỷ.
Câu chuyện tưởng tượng trên đây phần nào muốn đề cao thiện chí của những người dám hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình để chia sẻ số phận đau thương của những người khác. Đó là tất cả mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Thiên Chúa đã từ trời cao xuống trần trong thân phận nghèo hèn nhất. Ngài sinh ra trong chuồng bò để thông cảm với nỗi cơ cực nghèo nàn của những kẻ không nhà không cửa. Thiên Chúa từ trời cao không muốn ban xá lệnh, ban ơn tha thứ cho tội nhân, mà trái lại đã thân hành đến ngồi đồng bàn với từng tội nhân. Thiên Chúa không thể hiện sự thông cảm bằng lời nói suông, mà bằng cả cuộc sống làm người. Người Việt Nam nào dường như cũng đang sống trong địa ngục của sự thiếu thốn và nghèo khổ. Không cần phải đi tìm kiếm, ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm được thế nào là cơ cực, bần cùng. Ai sẽ biến cảnh khốn cùng ấy trở thành thiên đàng của tình thương. Mỗi người một ít, nếu ai cũng ra khỏi nỗi khổ của mình và gom góp lại đống lửa của yêu thương, chia sẻ, cảm thông, chúng ta sẽ xoa dịu được phần nào nỗi khổ đau chung mà chúng ta đang trải qua.
Thank you. cho con mãi yêu thương mọi người. Thân con dù thiệt thòi nhưng con vẫn chọn tình. Chúa ơi, thân con dẫu bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dụ tình, nguyện Ngài thương Chúa ơi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ. Tình yêu ơi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ. Tình yêu trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng
Tiếp tục chương trình, mời các bạn nghe câu chuyện về Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua lời kể của Đức ông Phaolô Phan Văn Hiền trong sách Cha Tôi.
Thánh lễ đêm Giáng sinh được cử hành một cách trang nghiêm và ấm cúng. Cha Linh làm chủ tế, cha tôi, cha Thông và tôi cùng đồng tế. Giáo dân đến tham dự đầy nhà thờ và ca đàn được tập duyệt kỹ càng hát những bài thánh ca nhiều bè thật hay. Tôi không hiểu tiếng Hòa Lan, nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của mọi người, tự nhiên lòng mình cũng ấm lại và dễ dàng hòa nhịp với bầu khí vui mừng của đêm Giáng sinh. Sau phần hiệp lễ, tôi lén nhìn qua cha tôi. Ngài đang chăm chú nhìn ngắm tượng Chúa Hài Đồng. Tôi cũng hướng về phía đó và thầm thì dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết. Lạy Chúa Hài Nhi, vì yêu thương chúng con, Chúa đã sinh hạ trong cảnh nghèo hèn khốn khổ này, không nhà cửa, không người thân, bơ vơ, không ai nâng đỡ. Hơn ai hết, Chúa hiểu rõ nỗi khổ của người cha thân yêu của con bây giờ, cũng lang thang như kẻ không nhà và tương lai mịt mù vô định. Con vẫn tin vào chương trình yêu thương của Chúa, tin vào giờ của Chúa, nhưng con không thể không cầu xin Chúa thâu ngắn lại khoảng thời gian này cho Ngài. Con biết Ngài đã dứt khoát chọn Chúa, luôn sẵn sàng chấp nhận ý định của Chúa trên cuộc đời của mình và kiên nhẫn đợi chờ giờ của Chúa đến. Nhưng sao con vẫn thấy với con mắt phàm trần của chính con, nếu Ngài sớm công việc rõ ràng để phục vụ giáo hội vẫn là điều tốt hơn. Ngày xưa Chúa đã khiển trách hai thánh Andre và Gioan khi hai ngài xin được ngồi bên phải và bên trái của Chúa. Các con không hiểu điều các con xin. Chắc con cũng giống vậy thôi, nhưng ít ra cũng như hai ngày, con chân thành bày tỏ ước muốn của mình. Và khác một điều, con không xin cho chính mình, chỉ xin cho người cha thân yêu của con. Tương lai thuộc về Chúa, xin ban thêm đức tin cho con để con vui vẻ đón nhận ý Chúa khi tương lai trở thành hiện thực, nhất là khi hiện thực đó không như ý con cầu xin. Những ngày sau đó, cha Linh đưa cha tôi đến thăm Đức Hồng Y Adrianus Johannes Simonis tại tòa giám mục Utrecht. Hai ngài nói chuyện với nhau một cách tương đắc về những vấn đề liên quan đến giáo hội Hoàn Vũ và đặc biệt về tình hình giáo hội Việt Nam. Đức Hồng Y Simonis bày tỏ niềm vui vì tinh thần sống đạo của người Công giáo Việt Nam tại Hòa Lan đã đem lại sinh khí cho giáo hội tại đây. Ngài cũng chân thành cảm ơn Giáo hội Việt Nam đã đóng góp nhiều linh mục phục vụ đắc lực, không những riêng cho cộng đồng Việt Nam mà còn cho cả người Công giáo bản xứ. Cuối cùng, cha tôi đến gặp hai nữ tu đang giúp ngài dịch cuốn Đường Hy Vọng ra tiếng Hoa Lan. Hai sư này thuộc dòng Francisco và đang về hưu ở Nijmegen, một thành phố được chính phủ Hoa Lan chọn để định cư những người cùng ghe vượt biên với tôi từ đầu năm 1984. Buổi gặp gỡ đã giúp hai sư Hoa Lan thêm quyết tâm trong công việc dịch thuật cuốn sách này. Cha tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của hai sư và vui mừng trở về nhà chuẩn bị hành lý cho chặng đi cuối cùng vào ngày mai. Chuyến xe lửa từ Arnhem của Hà Lan qua Đức thật gần. Cha tôi kể sơ lược về thành phố Köln, Cologne và nhà dòng nữ nơi ngài và tôi sẽ đến ở lại vài ngày trước khi trở về Roma. Gần 34 năm trước, mùa hè năm 1957, cha rời Roma để đến Köln và ở trong một nhà dòng Âu Cơ Tin nữ để học tiếng Đức. Mẹ bề trên phái một sư trẻ dạy kèm cha mỗi ngày. Cha cố gắng hết sức mình nên sau mùa hè đó, cha có thể nói và hiểu được tiếng Đức. Mẹ bề trên và các sơ vui mừng thấy cha tiến bộ nhanh và chân thành mời cha đến đây mỗi mùa hè để nghỉ ngơi và thay thế cha trên ý của nhà dòng lo các việc phục vụ trong thời gian ngày đi nghỉ hè. Tôi ngắt lời: "Vậy chắc cha đến mỗi năm?" Ngài lắc đầu: "Cha cũng muốn lắm, vì mẹ và các sơ quá tốt, nhưng cha lại muốn học thêm sinh ngữ khác nữa, nên cha đi Anh, Ý Lan và Tây Ban Nha trong những mùa hè tới. Tuy nhiên, sau mùa hè đó, cha thường xuyên đi lạc với nhà dòng này. Ngay cả sau khi về lại Việt Nam và trong thời gian làm giám mục Nha Trang, mỗi lần đi học ở Roma, cha đều cố gắng tìm dịp đến Köln để gặp, để thăm các sơ. Và lần nào nhà dòng cũng sẵn sàng giúp đỡ một vài dự án phát triển hoặc truyền giáo tại Nha Trang. Nhờ đó, cha có điều kiện để tổ chức thêm nhiều chương trình và sinh hoạt khác." Tôi tò mò hỏi ngài: "Khi cha ở Giang Xá, các sơ có liên lạc được với cha không?"
"Chính thức thì không, nhưng khi được ông Hussler của Caritas Đức đến thăm cha ở Giang Xá, mẹ bề trên có nhờ Đức ông gửi lời thăm cha và cho biết các sơ vẫn liên tục cầu nguyện cho cha. Cha cũng được an ủi nhiều." "À, hiền biết bây giờ ai là mẹ bề trên không?" Tôi ngần ngừ một chút rồi trả lời: "Chắc là sơ trẻ ngày xưa dạy tiếng Đức cho cha phải không?" Cha tôi mở tròn đôi mắt: "Cha, giỏi thiệt hết. Mẹ Julita được chị em trong dòng tin tưởng chọn làm bề trên từ mấy năm nay rồi. Năm 1989, khi cha từ Úc qua Roma để gặp và cảm ơn Đức Giáo Hoàng, mẹ có đến thăm cha tại nhà Phó Giới Phát Diệm. Tất cả các sơ đều vui mừng khi hay tin cha được tự do và khẩn khoản mời cha đến Köln thăm lại mọi người. Cha hứa với mẹ sẽ đến thăm, nhưng mãi đến bây giờ mới thực hiện được. Chắc các sơ vui lắm." Chuyến xe lửa từ từ vào sân ga, thiên hạ tấp nập, kẻ lên, người xuống. Tôi kéo hành lý đi theo cha tôi. Vừa đi được một quãng ngắn, ngài quay lại nói: "Hiền, có mẹ và mấy sơ đến đón rồi." Tôi nhìn về phía trước và nhận ra có bốn sơ mặt mày vui vẻ đang tiến về phía cha tôi. Tất cả đều vui mừng gặp lại ngài. Lần đầu tiên nghe cha tôi nói tiếng Đức cũng hay hay. Tôi nghe lõm bõm hai tiếng Father Paul và thấy các sơ đang nhìn mình, liền hiểu ra cha tôi đang giới thiệu nên gật đầu chào mẹ và các sơ. Tôi giống như hai lúa mới lên tỉnh lần đầu, chỉ biết nhìn và cười vì không hiểu gì cả. May mắn cho tôi, sơ quản lý nói được tiếng Anh. Tôi sung sướng thấy mình bớt lúa. Vừa ra khỏi sân ga, mắt tôi hoàn toàn bị thu hút vào ngôi nhà thờ được xây theo kiểu Gothic với hai tháp cao chót vót, chạm trổ tinh vi. Cha tôi giải thích: "Đây là nhà thờ chánh tòa của Tổng giáo phận Köln, đẹp không? Thế nào cũng đưa Hiền trở lại đây thăm cho biết." Tôi gật đầu cảm ơn ngài và nôn nóng chờ dịp trở lại này. Nhà dòng chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút lái xe. Ông tài xế người Đức lớn, hơi lớn tuổi, lái xe cách cẩn thận. Cha tôi cho biết ông này đã làm việc giúp nhà dòng từ thời ngài đến học tiếng Đức ở đây, ít ra cũng hơn 34 năm rồi.
sẽ dừng lại trước cửa chính. Hơn 30 sơ đã đợi sẵn để chào mừng cha tôi, mặt mày vui mừng như đang được gặp lại người thân. Ngài quay sang nói với tôi: "Hiền, cha giống người con hoang đàn trở về quá. Chắc mẹ sắp làm thịt con bé béo để ăn mừng." Tôi bật cười vì ý tưởng ngộ nghĩnh này. Cha tôi xuống xe nói mấy lời chào thăm và cảm ơn các sơ. Tôi đoán chắc ngài có được đề cập đến hình ảnh người con hoang đàn, vì thấy các sơ cười một cách thích thú. Tôi suy nghĩ và so sánh câu chuyện người con hoang đàn và cuộc đời của cha tôi, để rồi cuối cùng dừng lại ở hai điểm quan trọng: tình thương bao la của Chúa và cuộc sống mới. Người con hoang đàn đã tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống khi quyết định trở về nhà sau thời gian vất vưởng lang thang nơi xứ lạ. Anh ta nhận ra một điều quan trọng mà từ trước đến giờ vật chất tiền bạc đã che phủ mắt anh, đó là tình thương. Tình thương của người cha, tình thương của gia đình. Cuộc đời đạt đến hạnh phúc thật khi được sống trong tình thương. Nhưng dụ ngôn không dừng lại ở chỗ đó, vì điểm nổi bật của câu chuyện chính là tình thương không bờ bến, không tính toán cân đo của người cha dành cho đứa con xa nhà. Ông không bao giờ kết án, không xem nó là bất hiếu, không gọi nó là hoang đàn. Ông chỉ xót xa, sợ con khổ cực và chỉ ước mong ngày gặp lại con, ngày con trở về trong mái ấm gia đình. Em con đã chết, nay được sống, đã mất và bây giờ lại được tìm thấy. Chừng đó thôi cũng quá đủ để ông làm tiệc ăn mừng. Một cách nào đó, cha tôi cũng đã chết và nay sống lại. Nhiều nơi đã làm lễ requiem cho ngài, và nói theo kiểu khôi hài của ngài, chắc nhờ nhiều người cầu nguyện trong thánh lễ cầu hồn nên Chúa cho sống thêm. Vì thế, lý do để vui mừng càng trọn vẹn hơn. Đằng khác, ngài không cần phải đợi đến khi được tự do mới nhận ra tình thương bao la của Chúa. Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc hành trình dài đầy chông gai, ngài đã nhận ra và xác tín vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Tin là chấp nhận Chúa Giêsu vô điều kiện và quyết tâm sống chết với ngài. Đường Hy Vọng số 283. Những lời này được ngài viết ra từ năm 1975 tại Cây Vông, và đã được chính ngài sống một cách anh hùng trong suốt hơn 13 năm. Như lời Thánh Phêrô khuyên bảo những người Kitô hữu đầu tiên: "Càng được chung phần thống khổ của Đức Kitô chừng nào, anh em hãy vui mừng, ngõ hầu khi vinh quang của ngài mặc khải, anh em cũng được vui mừng hớn hở." 1 Phêrô 4:13. Chính nhờ niềm tin tuyệt đối vào tình yêu của Chúa, ngài đã vượt qua được những chặng đường gian khổ, biến đau khổ thành những giá trị vĩnh cửu, tìm thấy được niềm vui và cuối cùng yêu thương tất cả mọi người đang sống với ngài. Với một tình yêu cũng chân thành, không tính toán như tình thương Chúa đã dành cho ngài. Nếu hạnh phúc là được sống trong tình yêu, thì ngài là con người hạnh phúc thật sự, vì luôn ý thức mình đang sống trong tình thương của Chúa và quyết sống yêu thương tất cả mọi người. Tiền bạc giàu sang không làm cho con người hạnh phúc, và gian khổ cũng không nhất thiết làm cho con người mất hạnh phúc, vì điều quan trọng làm cuộc đời hạnh phúc chính là tình yêu. Người con hoang đàn đã tìm được hạnh phúc khi trở về nhà, không phải vì anh ta được ăn no hơn, ngủ kỹ hơn, nhưng chỉ vì bây giờ anh ta ý thức đang được sống trong tình thương của cha mình. Một điều mà cha tôi đã sung sướng ôm ấp trong suốt chặng đường dài nhiều gian khó. Thiên Chúa vẫn luôn là người cha tràn đầy yêu thương. Những ngày ở Côn thật đầm ấm. Mẹ Julita và các sơ chăm sóc cha tôi một cách chu đáo. Nhà dòng có một bệnh viện bên cạnh. Mẹ đề nghị ngài đến kiểm tra tình trạng sức khỏe và theo dõi diễn tiến của các căn bệnh tiền liệt tuyến. Bác sĩ cho biết tất cả bình thường, nhưng nên mổ lại tiền liệt tuyến để nước tiểu không còn rỉ ra như tình trạng hiện giờ. Cha tôi yên tâm và quyết định khi về Ý sẽ mổ lại. Mẹ cũng thu xếp ngài đi gặp Đức Tổng Giám mục Joachim Meissner và văn phòng Caritas để bày tỏ lòng biết ơn đối với giáo phận Côn đã giúp người Việt Nam một cách rộng rãi qua các chương trình định cư và phát triển. Nhưng cảm động nhất là buổi gặp gỡ với Đức ông Han Daniel, cựu giám đốc Caritas. Đức ông bây giờ trên 80 tuổi và đã về hưu từ nhiều năm. sống một mình trong một căn hộ có phòng ngủ và phòng khách riêng biệt. Cha tôi đã quen biết và làm việc với Đức ông Han từ trước năm 1975, nên khi gặp mặt, Đức ông cảm động không nói nên lời. Hai người ôm lấy nhau một hồi lâu. Cha tôi giới thiệu tôi với Đức ông bằng tiếng Pháp. Tôi kính trọng chào ngài. Sau đó, Đức ông dẫn hai cha con đi thăm chỗ ở của ngài và dừng lại ở phòng khách. Tôi nhìn quanh bốn bức tường và xúc động tràn ngập tâm hồn. Tiếng Đức ông giải thích vẫn đều đều lọt vào tai, nhưng tôi không còn hiểu gì cả. Những gì tôi đang thấy đã nói lên tất cả tâm tình của Đức ông dành cho dân tộc Việt Nam, và tâm tình đó làm tôi xúc động. Bốn bức tường phòng khách treo đầy những bức tranh thêu cảnh Việt Nam, trong đó có nhiều bức thêu đã ngả màu. Tôi ngồi xuống ghế và nhìn sững vào các bức tranh, đầu óc miên man suy nghĩ. Trong buổi nói chuyện với Đức cha Messner, cha tôi tình cờ hỏi thăm Đức ông Han và được Đức cha cho người dẫn đến đây. Chính Đức ông cũng không biết trước cuộc gặp gỡ này. Vì thế, khi chọn những bức tranh Việt Nam giữa bao nhiêu kỷ vật quà tặng mà Đức ông đã nhận được trong nhiều năm làm giám đốc Caritas để treo lên một cách trang trọng trong phòng khách của mình, chắc chắn ngài phải có lòng yêu mến dân tộc Việt Nam cách đặc biệt. Tôi không biết và cũng không cần biết tại sao Đức ông lại có tâm tình này. Tôi chỉ nhìn thực tế và cảm thấy tự nhiên mình gần gũi, yêu mến và kính trọng Đức ông nhiều hơn, vì ngài cũng có trái tim Việt Nam. Trong câu chuyện, Đức ông Han đặt nhiều câu hỏi về cuộc sống của người dân ở Việt Nam, nhất là ở những vùng định cư mà Đức ông đã có dịp giúp đỡ từ trước. Và khi biết được những đóng góp này đã giúp người dân tự túc vươn lên, Đức ông cảm thấy sung sướng, hài lòng. Đức ông còn muốn mời hai cha con dùng cơm trưa ở nhà hàng bên cạnh, nơi Đức ông vẫn đến dùng bữa mỗi ngày, nhưng cha tôi phải từ chối vì không muốn trễ hẹn với ông tài xế nhà dòng đến đón. Trên đường trở về nhà dòng, cha tôi nhờ ông tài xế ghé lại thăm nhà thờ chánh tòa. Từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy hai tháp chao cao chót vót của ngôi thánh đường oai nghiêm cổ kính này, và đến khi vào bên trong, tôi có cảm giác như đang vào chỗ linh thánh. Cũng như mọi nhà thờ nổi tiếng khác, ngoài những người đến cầu nguyện, lúc nào cũng có khách du lịch đến xem. Nhưng trong ngôi thánh đường, tôi tuyệt nhiên không nghe tiếng rì rào nói chuyện như trong một số nhà thờ tôi đã có dịp vào thăm. Mọi người tuyệt đối giữ thinh lặng, một sự thinh lặng linh thiêng. Hai cha con cùng quỳ xuống cầu nguyện trong chốc lát rồi ra bên ngoài sân nhà thờ. Ở đó có trưng bày những bức hình của thành phố Côn sau thời đệ nhị thế chiến. Tất cả đều hoang tàn đổ nát. Cha tôi giải thích: "Hiện thế không? Đúng 45 năm trước, Côn thảm thương như thế đó. Bây giờ lại quá văn minh, giàu có. Những bức hình này như một nhắc nhở cho dân chúng về sự tàn phá của chiến tranh và kêu mời mọi người hãy thương giúp những người nghèo khổ, nhất là nạn nhân chiến cuộc. Người Đức đã kinh nghiệm cái khổ do chiến tranh gây nên như thế nào, nên ngay từ khi vừa mới phục hồi kinh tế sau năm 1945, khi vừa đủ ăn, đủ mặc, họ đã sẵn lòng và quảng đại giúp đỡ những người nghèo khổ ở trên thế giới. Và cho đến bây giờ, qua Caritas và các cơ quan từ thiện khác, Giáo hội Đức vẫn tiếp tục đóng góp thật nhiều để hàn gắn những đau khổ của người dân tại những nước đang bị chiến tranh và nghèo đói tàn phá." Tôi lắng nghe với lòng kính phục thật sự. Người dân ở đây đã biết giúp đỡ người khác ngay khi vừa thoát ra cảnh nghèo đói của chiến tranh, một nghĩa cử anh hùng. Và tôi bật cười một mình. Đúng là lá rách đùm lá nát. Mấy ngày ở Côn qua đi thật mau. Trước khi giã từ, mẹ Julita chân thành hỏi xem cha tôi có muốn dùng những chén thánh, áo các phép, mũ nón của các linh mục Đức đã chết đi để lại cho nhà dòng của mẹ không. Cha tôi vui vẻ nhận hết và cho mẹ biết khi mới được phong làm giám mục, ngài cũng đã từng xin lại các áo dòng cũ của các cha người Pháp chết đi, đem về sửa lại để mặc, và kết luận với tiếng cười thật tươi: "Chắc người chết cũng rất vui vì thấy đồ dùng của mình vẫn còn hữu ích." Thật khiêm nhường và khó nghèo. Ngồi trong chiếc máy bay của hãng Lufthansa, tôi ôn lại những nơi đã đi qua, những người tôi được gặp và âm thầm cảm ơn Chúa vì những bài học quý giá mà Chúa đã gián tiếp chỉ dạy tôi. Tôi cũng không quên cảm ơn cha tôi. Ngài luôn tế nhị muốn tôi đi để được học hỏi thêm, và chắc chắn chuyến đi này tôi đã không phụ tình thương Ngài dành cho tôi.
Mời quý thính giả nghe và suy niệm lời Chúa.
Lời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò khôn hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em.
Suy niệm. Sống ở đời chúng ta liên tục phải đưa ra những phán đoán. Có những phán đoán về người khác, đúng, sai, tốt, xấu. Giáo dục một người là giúp người đó có được phán đoán khách quan. Khi Đức Giêsu dạy các môn đệ đừng xét đoán, Ngài không bảo họ đừng đưa ra những phán đoán hay nhận định. Ngài cũng không coi thường những phán quyết của quan tòa. Đơn giản, Ngài chỉ muốn chúng ta tránh một khuynh hướng dễ gặp. Đó là chỉ trích phê phán, bới lông tìm vết đối với tha nhân. Các môn đệ sẽ phải là những người lãnh đạo dân Chúa. Họ không thể là những người dẫn đường mù lòa. Chỉ với cặp mắt sáng, họ mới có thể chu toàn nhiệm vụ, dẫn dắt những người còn trong bóng tối ra ánh sáng bình minh. Nếu không, mù dắt mù, cả hai sẽ sa xuống hố. Người lãnh đạo sáng suốt là người biết mình, biết cái mạnh, cái yếu, cái hay, cái dở của mình. Họ phải thấy rõ cái xà hay thậm chí cái rác nơi mắt mình. Thiếu thái độ tự phê phán nghiêm túc, họ không thể dẫn dắt người khác. Hãy biết mình là câu được khắc ở một đền thờ nổi tiếng bên Hy Lạp. Như thế, biết mình không phải là chuyện dễ. Chẳng ai gần mình, hiểu rõ mình bằng mình. Nhưng nhiều khi, chẳng ai mù mờ về tôi bằng chính tôi. Lắm khi tôi chạy trốn chính mình vì không đủ can đảm để thấy sự thật. Nói chung, tôi không thích nhìn nhận những bóng tối và bóng mờ nơi tôi. Thậm chí, cái xà nơi mắt tôi mà tôi cũng không để ý. Tôi chỉ muốn thấy nơi mình toàn những điều trong sáng, tốt đẹp, giỏi giang, càng có địa vị cao, càng thành công nhiều, càng có uy tín. Tôi càng khó chấp nhận, khó thấy những nhược điểm của mình. Những người dưới quyền cũng không dám góp ý, nên tôi lại càng dễ nghĩ mình đã thực sự hoàn hảo. Chắc chúng ta phải giúp người khác lấy rác ra khỏi mắt vì họ khó tự mình lấy được và thật khó chịu khi có rác trong mắt. Nhưng phải làm điều đó với rất nhiều yêu thương và khiêm hạ. Bởi lẽ chúng ta biết mình cũng cần anh em giúp lấy rác khỏi mắt mình. Đơn giản là phải thấy cái rác và cả cái xà trong mắt mình trước, nhờ người lấy ra dùm, sau đó mới thấy rõ để đi giúp người anh em. Giúp nhau lấy rác trong mắt nhau, giúp nhau thấy rõ hơn sự thật về nhau, đó là công việc bác ái thường ngày mà chúng ta làm cho nhau. Như thế hội thánh của chúng ta sẽ gồm những người sáng mắt. nhờ biết xin người khác lấy rác ra khỏi mắt mình và giúp họ lấy rác của họ. Lời nguyện. Như Thánh Phaolô trên đường Đa-mát, xin cho con trở nên mù lòa vì ánh sáng chói chang của Chúa, để nhờ biết mình mù lòa mà con được sáng mắt. Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa, ánh sáng phá tan bóng tối trong con và đòi buộc con phải hoán cải. Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối chỉ vì chút tự ái còn con. Xin cho con khiêm tốn để đón nhận những tia sáng nhỏ mà Chúa gửi đến cho con mỗi ngày. Cuối cùng xin cho con hết lòng tìm kiếm chân lý để chân lý cho con được tự do. Amen.
Tạo vật Chúa thực nghĩ sáng giàu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái sơn cung mòn hiền, dòng sông cả mây sâu còn là mây đâu. Giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm chỉ dâng tiếng là. Con xin dâng lên lễ vốn, xin dâng lên con người nhỏ bé. Có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở. Xin dâng lên chính là chiến Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình. Tháng năm máu Ngài đã đổ làm lễ hy sinh. Đời sống bao tháng ngày còn lại, e ngại những cơn mưa đời sẽ làm lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai.
Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi.
Chót đời con đây nhỏ bé, chót đời xin dâng tiếng nhà. Con xin dâng lên lễ, con xin dâng lên con người nhỏ bé. Có chi đâu.
Tôi con người ngàn năm mấy thuở.
Xin
dâng lên chính là chiến Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình.
Tháng năm mong Ngài đã đau làm lễ hy sinh. Tình thương tuyệt đối,
Chương trình phát thanh hôm nay của Radio Công giáo xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình phát thanh sáng mai lúc 6 giờ Việt Nam trên Rúc Công giáo. Kính chúc quý thính giả luôn an lành trong vòng tay Chúa và mẹ La Vang.
Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình. Tháng năm máu Ngài đã đổ làm lễ hy sinh. Thank you.